Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lần mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan Phật là anh từ khoan cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu Phật là anh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là
và phục vụ một con người mà có lý tưởng thì đọc như một cái quyền ở ngoài khơi không có cái giá mấy em quý vị nếu như một chúng ta chèo thuyền mà không có cái giá thì thuyền sẽ bị thiệt hại nếu như cái chèo thuyền mà không có cái giá thì cái thuyền đó nó có chạy ra cái ý muốn của chúng ta không và dù rằng cái thuyền đó có đầy đủ lương thực đầy đủ đồ ăn nhưng mà chúng ta không thể lái vào bờ được vì nó không có các lái cho nên rồi chúng ta sẽ đau khổ vì mình không lái được có thuyền đi vì vậy cho nên rằng cái mà một người chúng ta nhất là các em làm cần phải xác định một cái hướng đi một cái hướng đi và hướng đi này nó là cần thiết cho cả cuộc đời của một người chúng ta và như vậy nó sẽ còn có ảnh hưởng rất lớn đến gia đình đến xã hội và đến đất nước và là cái gì hay là một cái gì đó là cái gì thì chúng ta vẫn là này là bị cao. Như là xuất hiện trên cái cuộc đời này là rằng mang lại hạnh phúc an lạc cho thiên nhiên và loài người. Đây là lời dạy của Đức Phật. Nhưng là cái lời dạy mang một ý nghĩa rất là lớn. Đức Phật xuất hiện cuộc đời này là nhằm mang lại hạnh phúc, cái an vui cho con loài người. Đây chính là cái mục tiêu hay là cái lý tưởng. Một người chúng ta là mình sống để làm gì? Mình sống để mang lại hạnh phúc, trước tiên là cho bản thân mình, và sau đó mình mang lại cái hạnh phúc đến những người khác. Tuy nhiên là mình có hạnh phúc và mình sẽ làm cho gia đình mình hạnh phúc, sẽ làm cho xã hội, làm cho đất nước của mình được hạnh phúc an lạc. Đây chính là cái mục tiêu mà Đức Phật đã gửi trong những cái lời dạy. Như vậy là cái lý tưởng hay là cái mục tiêu đó cũng là niềm an vui hạnh phúc cho bản thân mình và cho người, cho người khác. Đây là cái lý tưởng hay là cái mục tiêu của tuổi trẻ Phật giáo theo lời Phật dạy. Và để xác định được cái mục tiêu đó thì chúng ta chọn một phương châm hành động. Để mà được cái hạnh phúc an lạc thì một người chúng ta cần phải làm gì? Thì theo thầy, theo cái nghĩa của thầy, thì mỗi em về cần phải xác định cho mình một cái phương châm hành động để đạt được những mục tiêu hạnh phúc đó. Thứ nhất là phải tu. Thứ nhất là tu. Thứ hai là học Phật. Và thứ ba là điều. Để đạt được những mục tiêu hạnh phúc an lạc cho mình và cho người nhà thì một người chúng ta phải có cái phương châm hành động, đó là tu, học và gì là cái, và gì làm việc, đấy là và làm việc. Nếu như mà không biết thì là chúng ta sẽ phải làm tu và học, đó chính là mình đã rèn luyện cả nhân của chúng ta, mà có nhận được gọi là từ đồ, trong nhận được gọi là từ năng bản thân của mình phát triển về đạo đức và kiến thức. Và cái làm việc của tổ ba của chúng ta mình học đó cũng là đồ ba. Mình đi làm việc sau khi mình học tập, mình có khả năng chuyên môn, mình sẽ đi làm việc, sẽ cống hiến cho xã hội, sẽ cống hiến khả năng tài năng của mình cho đất nước đó. Và các cái người nhận được đó gọi là đồ tha, đi cứu người, đi cứu người. Như vậy là để có được cái mục tiêu hay là cái ý tưởng hạnh phúc an lạc thì một người chúng ta phải tu, học và làm việc. Rồi bây giờ các em là một cái đối tượng mà bất kỳ một quốc gia, bất kỳ một đất nước nào rất là trân trọng. Mà vì sao vậy? Vì sao mà xã hội trân trọng các em? Các em có biết không? Tại sao mà người ta quý vị biết rằng các nước ngoài, các nước đầu tiên họ rất quý cái tầng lớp học sinh? Họ bao nhiêu những cái hay để họ đầu tư, họ dành cho cái tư tưởng của các em. Tại vì đây là những người công nhân tương lai, các em nay sẽ và người công dân đóng góp cho đất nước, cho nên rất là quan trọng. Và chúng ta biết rằng nếu như một nhỏ mình không rèn luyện, mình không học tập thì tương lai mình có đóng góp được xã hội không thưa các em? Nếu như một nhỏ mình không chịu khó tu, mình không chịu khó học thì phải ở đây mình có được cái gì cho gia đình và xã hội không? Không, thế là không thể được. Và vì vậy tôi nghĩ rằng các em là lứa tuổi mà nói rằng rất là hứa hẹn cho tương lai của đất nước, và tức là đã thấy được cái vòng quan trọng này, tức là thấy được cái vòng hay là được thả tương lai của đất nước tổng thể. Và tức là có một lần nói rằng này là thử khen có bố cái đã sợ trong cuộc đời này. Thứ nhất là trẻ em, thứ nhất là trẻ em. Tại sao thì em bé tương lai có thể trở thành một vị kỷ luật thanh cương, là một vị vua rất là tài ba. Cái thứ hai là gì? Là một vị tỷ khen trẻ, một cái vị tỷ khen trẻ, nhưng mà tương lai thì tỷ khen trẻ đó có thể trở thành một có thể mang lại niềm vui an vui cho nhiều người. Và một cái tác sự ba là ngọn lửa nhỏ, cái ngọn lửa nhỏ tuy là nó nhỏ nhưng mà khi nó cháy nó có thể là thiêu rụi cả một cái môn lửa, một cái môn. Và cái thứ tư là con rắn nhỏ, cái con rắn tuy là nó nhỏ nhưng mà nó đã thừa phòng nó cũng là rất là, và nó có thể làm một con vật lớn chết, nó có thể làm một con trâu, con bò, con voi vì là nó thì qua đời dài của đức Phật thì ngài thấy rằng trong cái giới trẻ có một cái yếu tố chứa những cái điều năng mà nhờ những biết cách giáo dục, biết cách huấn luyện thì sẽ mang lại lợi ích cho dân tộc và cho cộng sản. Và vì vậy cho nên các em phải thấy được cái phần quan trọng, cái giá trị và cái hứa hẹn đang nằm trong mỗi người của các em. À, đấy nè. Và bây giờ các em coi thầy này,
là tại vì quy mô nhỏ thì thầy là bằng tuổi của các em là thầy đã
Tức là một người bạn và đầu tuổi đang còn nhỏ nhưng mà đã ý thức được rất nhiều con của mình. Thế là và các em cũng là thầy không ra thế mà hàng ngày thầy thầy đã nấu cơm tám đẻ tiền nấu cơm để dành cho các con gái của thầy. À nhưng mà thầy không ra thầy đã nấu cơm là vì các em mặc dù nghĩ thầy còn thấy em gái nhưng mà em gái đang đang còn nhỏ thầy đã từ nấu cơm rồi thầy phân công các em lau nhà lau cửa à giống như thay mặt bố mẹ để mà điều hành công việc ở nhà. Và thế rồi thầy là hướng dẫn cho các em học tập làm việc mặc dù bố mẹ không có thời gian để mà làm việc đó. Và bản thân thầy mặc dù còn nhỏ nhưng mà đã ý thức được cái trách nhiệm của một tổ chức và thầy đã từ ra nguyên mình đã từ học. Và các em biết rằng mặc dù thầy đi làm một án thực sự được ngoài một cái cạnh tranh nhưng mà thật sự ra cái máy của thầy thì mặc dù khi mà thầy đi ra ngoài thầy nói chuyện và nắm ăn thì hai người bạn sử dụng họ cũng rất bất ngờ. Một hôm thầy đi qua tốt là thầy dự một cái hội nghị quốc tế ở đó về thầy ăn thì xong các cửa xong thì một thì giáo sư một là giáo sư sinh dục và cái lời thầy là nói rằng thầy đi học tiếng Anh ở đâu thầy học tiếng Anh ở đâu mà nói tiếng Anh như vậy. Nhưng mà thật sự ra trong lớp thầy học trường quốc tế Hà Nội thầy không có đặt cái vấn đề một trường một người tiếng Anh quốc tế để mà học tiếng Anh nhưng mà ngay đó thầy từ học từ mua văn về từ mua sách về từ nghe radio để mà tự mình nói chung là cái việc học tập của thầy là tự mình một tự mình một làm chủ. Thầy kể ra như vậy cho các em thấy thấy là cái điều trẻ quan trọng khi đang còn nhỏ tuổi mà mình không học mà cái tuổi trẻ là cái tuổi trẻ nhất trong cuộc đời có sức khỏe thế là đầy đủ điều kiện là một cái yếu tố rất thuận lợi để cho một người chúng ta trưởng thành. Và vì vậy nên là thầy kể chuyện riêng của thầy không phải để khoe khoang mà thầy kể ra như là những kinh nghiệm để cho các em thấy rằng cái tuổi trẻ rất là quan trọng và để từ mình nỗ lực cũng rất là quan trọng. Thế này đó là cái chuyện tuổi trẻ của chúng ta rất là rất là và bây giờ chúng ta có tuổi rồi bây giờ mình sẽ hành động như hồi nãy thầy nói để mà đạt được cái hạnh phúc an vui cho mình và cho người khác thì chúng ta phải có cái phương châm là hành động và chúng ta phải nhớ rằng để phương châm hành động để đạt được cái mục tiêu hạnh phúc an lạc thì chúng ta cần có ba phương châm. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là thu, thứ hai là học, và thứ ba là gì? Thì bây giờ chúng ta thu là gì? Thu ở đây có nghĩa rằng là em phải cả đầu của tổ chức này nha. Thu không có nghĩa rằng là mình phải cả đầu của tổ chức, không có nghĩa là bây giờ là nhưng mà các em phải có cái ý thức là tu. Tu là sao? Tu là sự độ. Tu là sự độ. Và những cái mắt của thực giải thì tu có nghĩa là họ đã làm thì tu có nghĩa là họ đã làm thì đừng điều gì là cái hành động họ đã làm thì mình cũng làm thì đã mà sẽ làm việc là việc thì tại đây ta cần biết thêm thì ở đây là như thế nào thì như các em biết rằng mỗi con người chúng ta cái hoạt động của chúng ta nó thông qua cái gì hoạt động của mỗi người chúng ta thứ nhất là cái suy nghĩ các bạn biết không suy nghĩ là một và cái hoạt động dự thi thứ hai của mỗi người chúng ta là cái gì là cái gì cái còn cái này là cái gì là cái gì cái gì nó cũng là một cái hoạt động thế à rồi rồi cái gì thì cũng hoạt động rồi là cái gì đấy à là cái hoạt động của người chúng ta này họ sẽ điều khiển qua ba cái đường đường thứ nhất là suy nghĩ đường thứ hai là cái bộ miệng à và cái đường thứ ba là tay là như vậy là mà một bộ người chúng ta sẽ được điều thông qua ba cái là ba cái con người đó suy nghĩ lời nói và việc làm thế này là và là một cái người tâm tự thì chúng ta phải có cái hành động cho là đúng là thì ở đây các em cũng như là thầy là người thật tử được xem như là con à những người con của những người con của ai à con của thần và chúng ta cần phải cảm thấy tự hào mình đang theo một cái tôn giáo rất là một tôn giáo duy nhất, một tôn giáo duy nhất được Liên Hiệp Quốc ca ngợi xem đó là một cái văn hóa tiêu biểu cho toàn thể nhân loại. Các đại biểu tôn giáo đó là ai là cái gì? À là Phật giáo. Và cái biểu hiện đó cũng là cái lễ cái sắc hay là đã được Liên Hiệp Quốc tôn là tôn vinh cái ngày Phật đản cái ngày làm các trò thương rồi cái ngày là thành đạo thế nào rồi ngày đọc biết là cũng là ba ngày làm đó được Liên Hiệp Quốc tôn xem đó là ngày lễ ngày văn hóa một cái thể hiện một cái nền sinh hoạt rất đẹp cho toàn thể con người bên cạnh để nói rằng chúng ta rất là phải được cái thế của tôn giáo được nhân loại được những người ý thức là các người và các em nghĩ rằng những nhà khoa học và những anh những người ý thức dù bất kể tôn giáo nào nhưng với một suy nghĩ đúng đắn khách quan thì họ là tìm hiểu là thật giả của chúng ta họ đã tìm hiểu thật giả năm ngoái thầy có việc đi qua Mỹ đi qua Canada thầy gặp hai gia đình rất là thú vị thứ nhất là gia đình là thú vị vợ là bà người Mỹ chồng thì bác sĩ nội lý của một người mình. Ông chồng đó là Do Thái, ông chồng đó là Do Thái, mà vợ người bị thì là phật tử, nhưng mà không biết gì về đạo lý. Vài năm ông chồng bác sĩ là Do Thái đó khuyên người ta vợ người bị hãy đi chùa, khuyên bà vợ người bị hãy đi chùa. Và bản thân ông ta mặc dù là Phật là Bồ Tát nhưng cũng đi chùa và Phật thì và quý vị thấy là và các anh thấy là trong Phật đà Bồ Tát như vị đấy là đại thế giới vợ là đi chùa, trong cái vợ là thực sự là đi chùa thì ông ta là khi vợ đi chùa nghe giáo lý Phật. Và bản thân họ ta cũng như vậy. Rồi ngay cả một gia đình thứ hai ở Canada, chồng của đại sứ sĩ quan đã từng ở Việt Nam, vợ là người ông này thì gốc là quý của gia. Vậy là khi ngồi nói chuyện thì ông ta lại ca ngợi khi mà thầy đến giúp cho ông ta thì ông ta ca ngợi là đạo. Và chúng ta đốc cả cái chùa nhưng lại kinh mở cái chùa và được lại kinh mở cái chùa và vì bản thân chúng ta được là nghiên cứu thì về của Phật giáo và
và cái yếu tố thứ ba là gì, là
chớ có làm hại người khác, chớ có làm hại người là người khác. Thì các bạn lưu ý thì một điều chúng ta là thật sự chắc là không nên tham, là không nên tham cái việc xấu nhé. Thứ hai là không nên sân hận hay là khổ khổ đó. Và là thứ ba là chớ có làm hại sinh vật, chớ làm hại người, chớ có làm hại là những cái chi chấp là phù hợp hay là khác giả thấy khổ. Thì trong cái tư duy một người chúng ta hay là sinh viên chúng ta là chúng ta nên nhớ ba điều đó là như vậy. Như vậy là tu, tu là sửa, là sửa đổi, tu là làm những hướng thiện bỏ bỏ ác. Và trong cái sinh viên một người chúng ta là chúng có ba cái hành động đó. Rồi bây giờ điều thiện của một người chúng ta nữa là thì lời nói của chúng ta cũng cần phải là bỏ ác là làm thiện. Thế này thì thế nào là làm thiện? Thì Đức Phật dạy rằng về lời nói thì sẽ có bộ, sẽ có bộ thiện. Thứ nhất là mình không nên là tham dục. Thứ nhất là không nên nói không tham dục. Cái thứ hai là không nên nói lời ác độc. Thế này không nên là lời ác độc và mạt sát người này, mạt sát người là người khác. Thứ ba nữa là nên có hai lưỡi, hai lưỡi độc vào. Mình đi nói, mình đi mang điều người này, mình đi nói xấu cho người khác, mình mang điều người đã đi nói xấu cho người này. Thế là như vậy là Đức Phật nói là không nên có hai lưỡi là đừng có tham chuyện này chuyện khác để mà gây mâu thuẫn nhau. Thế là thì như vậy gọi là mình bỏ ác là thì tha quan lợi là lời nói. Rồi cái lời nói thứ tư nữa là nên dùng cái lời nói hoa mỹ cao đẹp để mà đi lừa gạt người khác. Là mình nên dùng cái lời nói có họ để mà đi dụ dỗ. Như vậy đây là bộ việc là liên hệ đến cái lời nói mà ta có thể gọi là tu, là bộ lời nói. À, nói về cái này mà có nhớ không? Mà có nhớ không? Vừa rồi là thầy đã nói về bộ điều thiện liên hệ đến lời nói. Các em có nhớ? Rồi các em là nhớ người nào nhớ thì điện thoại lại là tạm bè. Rồi đó là lý hệ lời nói. Và bây giờ lý hệ là gì? Là lý hệ hai chân. Thì lý hệ hai chân thì Đức Phật nói với lớp từ thì có năm điều cần phải làm. Các em đây là họ đi tam quy của giới. Có người rồi, có người chưa, phải không? Các em biết vụ giới là thế nào không? À, vụ là năm. À, giới là những điều, là những cái điều năm mà không nên làm. Thì lớn nhất là gì? À, đúng rồi, thứ nhất là có sát sinh. Thứ hai là gì? À, thứ hai là trộm cắp. Thứ ba là gì? À, thứ ba là tà hành công tác dụng. À, tà đây là có nghĩa là nay ai có vợ chồng thì phải chung thủy với, chung thủy với nhau. Rồi, cái thứ tư là gì? À, không hôn dối. Và cái thứ ba là gì? À, không, không hôn dối. Thì liên hệ cái hành động của tay có năm điều như vậy, đó là năm điều không, không nên làm cho một vị Phật tử là tại gia, à, đó là không được sát sinh, không được tội ác, không được tà dâm, hay là tà các dục, không được nói dối và không được uống nào thứ nhất là vấn đề là suy nghĩ, đấy là bạn là nhớ là tham tham điều một thì mình không sẵn sàng và thứ ba cũng là có cái làm hài sức sở làm hài người cũng là có cái rồi vấn đề những lời nói thì có hai cái à những cái những lời nói là có một điều không biết là đấy là không được ở chỗ không được có lời hát tập không được có lời thì khi và có những lời hoa mỹ để phụ thuộc vào người khác và liên hệ thì là có mấy yếu tố à liên hệ thì là thì có các điều tạo nên là đó là không nên sản xuất không nên tổ chức không nên và không nên vào chỗ và không nên phụ thì ở đây các bạn cần phổ biến hiện nay là có một số là các em thú vị có một số các em là thú vị là khi mà chơi với chúng ta thì thường hay là mắc cỡ và chúng ta xấu thì thường hay là nói thật à nói thầy như vậy có cái thức phố là chúng ta thì là à vậy như vậy là có cái cũng là cũng được là có phải là các em đã cùng gặp từ đầu như vậy các em đã cùng gặp từ là mặt trận như thế này không à người chưa người rồi à. Thì các em hiểu của thầy ra một nhỏ vậy thầy chơi với các bạn thế là thì các bạn là tốt thầy thì không tốt các bạn chưa tốt thầy à, nhưng mà thầy không sợ việc ai mà nói là và như vậy là nhưng mà các bà tốt thì các bà tốt còn cô không tốt là tôi ý tưởng không tốt không tốt nhưng mà các bà họ lại nể sợ thầy là tại vì sao vì thầy không giỏi thầy là không giỏi cho nên là đứa bà họ họ không dám tin tưởng thầy đó tất nhiên là mình phải có một bà mình phải có một bà thì những cái kinh nghiệm của thầy là như vậy tôi sẽ là hai dễ cua trò theo chúng ta à người ta có cái máy điện thoại người ta có người ta rồi là có xe này xe kia đấy là thì mình không nên chạy cua trò như vậy mình phải có một lập trường đó và chúng ta thân của thầy mặc dù so với một số các bạn xấu như vậy nhưng mà thầy vẫn không bị phiền vẫn không bị giận dữ vẫn không bị các bạn là chủ nhổ ra được cho nên là các em phải có cái kinh nghiệm này nhé à mình có một lập trường à phải có một lập trường phải có một cái suy nghĩ là đúng đắn và đừng có nghe các bạn chủ nhổ mà chúng ta đi theo một cái con đường đó là liên hệ đến cái thần gọi là tu tu là sự nam qua hành động của thân và ý bây giờ để mà đạt cái mục tiêu hạnh phúc thì yếu tố thứ hai là phải làm gì thì yếu tố thứ hai đó là phải học phải học phải không và chúng ta sẽ thấy rằng nếu như mình không học tập hồi nhỏ mình không được học thì ở đây mình làm được điều gì không? Nếu như hồi nhỏ mình không học mình không giỏi về tiếng Anh thì ở đây chúng ta thuận lợi cho khi đi tìm việc làm và thế nào? Nếu như mình không có nghề tiếng Anh thế nào thì chắc chắn là mình sẽ rất khó để kiếm được việc làm và chắc chắn là mình sẽ bị thiệt thòi. Mình sẽ bị thiệt thòi so với chúng ta. Cho nên là cái yếu tố thứ hai để đạt được hạnh phúc là chúng ta cần phải học. Thì ở đây chúng ta sẽ học là hai nơi. Một nơi là các em sẽ học bài tự học, bài tự là tiểu học, trung học, rồi là học chuyên môn ở bên ngoài. Và chúng ta sẽ có một cái học thứ hai, đó là học ở tất cả, học ở tất cả là đi đến chùa nghe các thầy, là các cô. Thì các vấn đề học Phật thì mỗi người chúng ta cần phải tự mình và nỗ lực, tự mình khiêm tốn để làm học Phật. Thì thầy nữa đã có một cái câu chuyện tờ báo tuổi trẻ rất hay. Một hôm thầy đọc tờ báo tuổi trẻ thì có một cái đoạn phỏng vấn về một cái nhóm doanh nhân của tỉnh bạn. Thì những người làm kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta mời những nhóm doanh nhân Nhật Bản về qua để mà học hỏi qua được một chuyên gia mà kinh nghiệm trong quản lý về đấy, trong quản lý về đấy, lẽ và lẽ như rằng là những cái nhóm là những cái người mà các em đến đây nhận học thì rất giỏi, cho nên mở cửa cho mình và các em coi sự học của mình. Điều đó thì chúng ta đã học viên của trẻ là học ở biết vì trường đoàn, vì trường đoàn lúc đó khoảng 28 tuổi thôi, nhưng là những người đã được thành công trong các doanh nghiệp và làm. Thì sau khi bỏ lỡ một hồi rồi thì các em biết cái gì được làm được tạo là phát triển như thế nào. Các em biết các cái gì có những người được làm được tạo là phát triển như thế nào không? Sau khi mà học viên các em đợi những cái khả năng tài giỏi của cái nhóm doanh nhân Nhật Bản, nhưng mà cuối cùng kết thúc công việc thì cái thị trường đoàn Nhật Bản mẹ của đó phát biểu như thế nào xem thế nào. Thì đó phát biểu rằng tôi luôn là người học trò, tôi luôn là người học trò. Người ta là một cái đất nước ở châu Á một lệ da vàng, nhưng mà đất nước của chúng ta là quý cổ, phải nói là về mặt khoa học kỹ thuật là na hà đẳng cấp với các nước quý cổ phương Tây. Mà em thấy là sản phẩm của chúng ta người ta giỏi nhưng mà chúng ta không có tự cao, người ta giỏi nhưng mà chúng ta ở luôn là thiên kiên cố. Người mà kiên cố thì người đó mới học hỏi được nhiều. Đấy là cho nên là các vấn đề học tập chuyên môn là em cần phải cần phải nỗ lực học tập, cần phải kiên cố để có học được là nâng cao kiến thức chuyên môn của mình. Và chúng ta biết là ở ngoài những học nhiều của các trường ngoài đời người ta đi học nhiều các em như thế nào? Đi học gì? Đi học lễ, học văn. Trước tiên là mình học về nghệ giáo, về đạo đức và sau đó học về tư duy và chuyên môn. Thấy không? Thì ở đây như vậy chúng ta sẽ thấy rằng bất kỳ ở đâu một con người tài giỏi nhưng mà nếu không có đạo đức thì xã hội có thể đó sẽ không nhờ vậy được. Và ta sẽ thấy rằng cái vấn đề đạo đức rất là quan trọng. Các em có thể thấy khi chúng ta học ở ngoài đời chúng ta không cần nỗ lực ở các cái trường học ở nước ngoài, nhưng mà người ta cũng không nên quên là ta đến chùa, đến chùa học Phật những cái lời dạy của các thầy và các cô. Và sự hiện diện của các em ngày hôm nay cũng có thể trong một cái đời này là phải nói thầy rất vui vì thế rằng là đây đã thể kết quả các kỹ thuật của nhà này ngang đó được hoàn thành cũng là học tập được cái điều này để giải cả và cái điều của thầy cho biết là trong thời gian để thấy là có một người này rất là hay, có những thứ mà rất là hay và trong nhiều có một cái này, đó chính là phương pháp thiền. Như tối hôm qua thầy hai ông bà thì các em được các thầy dạy cái cách ngồi thiền của thầy có không? Ngồi thiền là có và đó các em biết là cái thứ nhất là người là theo Phật giáo. Nhật nhà thì thay Phật giáo còn thay thì phải theo phương pháp thiền định của thay Phật giáo nhưng mà họ học cái thạc tu thiền thiền định của Phật tại vì cái thiền định này nó cho chúng ta lợi ích là nhiều lắm với tạo khí cho chúng ta những cái đường đi qua của cái thế giới chẳng hạn như cái đường đi qua của đại học ta là ở cái biển là một cái đại học rất là nổi tiếng thì cái đường đại học này ta khá là nhiều cái bệnh tật hiện nay ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới chẳng hạn như là tim mạch tiểu đường huyết áp ung thư này vân vân ngay cả là trường hợp trồng cà nữa thì tất cả những cái bệnh nan y của con người là nó phản xuất từ một yếu tố đó là stress thường còn gọi là căng thẳng của cơ thể chính sự căng thẳng của cơ thể này mà nó khiến cho con người sinh ra nhiều bệnh tật nhưng mà cũng khám phá cái chủ của nhà khoa học thì chúng ta thấy là thiền thì lại có cả thiền có cả là tiêu diệt cái yếu tố stress thiền có cả là tiêu diệt stress và cái này có nghĩa là thiền có cả mang lại hạnh phúc cho mang lại hạnh phúc mang lại cái sự thăng tiến và ở các nước phương thì hai người ta có một cái phương pháp chữa bệnh ung thư đó là ăn chay và ngồi thiền ăn chay và ngồi thiền từ đây là cái chặt chẽ đấy để cho cái thiền học tập được tốt đẹp không chỉ lợi về mặt sức khỏe mà còn lợi về cả mặt đời sống tinh thần nữa là em nên thực tập và thiền và các em biết rằng là thầy học tại Ấn Độ nha gần đến cái mùa thi thì thầy vừa thì cái thầy cũng chuyển cái nội dung là thi thầy chuyển cái nội dung là thi là như thế nào nghĩa là thầy soạn cái bài học thầy soạn cái câu trả lời thẳng thứ hai và thế rồi qua ngày đã xong bài thầy ngồi thi và thầy nhớ lại cái bài soạn thầy nhớ lại cái bài soạn và với cách thiền định phương tiện như vậy mà ở đây là đến khi mà thi thì từ khi bài soạn đó có nhiều ra rất là khó có nhiều ra khó rồi là cái chỗ sẽ có ở đâu rồi cái trời ấy nó bị màu bị như này và từ nào nó bị gì và nó bị ra và như vậy cái này là bài rất là tốt như vậy là người như vậy một phần nói nhờ thì cái thiền học sẽ ra cái bộ học tuyệt vời. Và vì vậy đấy là cái điều của thầy của chia sẻ là các em đã đọc được đề học phật thế nào là chúng ta không thể học chuyên môn ở ngoài đời với cái từ tụng nhiều. Bên cạnh đó chúng ta nên học giáo lý của nhà thầy và phải lấy khối và trong cái thời gian gần đây các chủ đề ở đây thì các em nên học nên nắm bắt để chúng ta hồi thiền cho được tốt, thì đó là một cái phương pháp mà chỉ được từ anh người ta là người ta là thành phật thế nào người ta là cái tôn giáo đó mà người ta còn học thiền thì một khi là chúng ta là người chuẩn tử. Cho nên là vì mình không nên bỏ sót cái cảm xúc này nhé. Rồi đó là phần thứ hai mà liên hệ đã gọi là học. Rồi bây giờ quay của chúng ta là làm gì thì bây giờ các anh em chúng ta làm trò này tu này học này. Rồi hôm nay các em thì vấn đề các em vấn đề các em ra đường các em được thành đời các em sẽ làm gì sẽ làm gì và các em người thì làm việc ở nhà người thì đi làm việc ở cơ quan hành chính người thì đi nước ngoài để học tiếng Anh tuy nhiên ai cũng đi làm việc hết và cái sự làm việc đây là phải nói rất là khó. Cái sự làm việc đây là gì để mang những khả năng tài của mình ra là để mình sống để mình trả nợ cho xã hội trả nợ cho là gia đình. Làm việc đây phải nói từ đầu là làm việc để các em đi làm việc làm gì để có tiền đi làm việc là để có tiền. Và lúc đó tôi nói là các vấn đề làm việc thì có thể thì một thứ như vậy là cần phải học hỏi cái đó về quy mô để có lời tức là cái là cái sự thực tại giá là cần phải học có thể giỏi cần phải giỏi về cái quy mô của học của mình để đi để có lời để có tiền và được rõ được nhưng mà là người phật tử là một người đi làm thực tế phật giáo thì chúng ta phải cách sử dụng cái tâm của mình có nhiều người là rất là giàu có nhưng mà rất là kém không biết sử dụng tâm của mình đó để mà chia sẻ với những người đang còn là đau khổ vì vậy nên là người phật tử theo lời Phật dạy thì chúng ta không chỉ giỏi nghề như mô để có tiền bạc nhưng mà chúng ta cần phải sử dụng cái học tiền đó theo đức Phật thì ngài nói là cái lời Phật mà mình nghĩ được hay là cái gì mà mình nghĩ được như là một phần tư là để ăn uống có sức khỏe một phần tư thứ hai là gì là để tu tập và tiến bộ làm cho có thể làm ngày càng phát triển lên một phần thứ ba các cái tiền lời đó mình kinh ra để mà mình chia sẻ đi làm từ thiện học võ cho xã hội giúp đỡ những người nghèo những người bị thiên tai lũ lụt và một phần thứ của chủ tục là gì cái nữa những người mà có tiền có bạc thì đức Phật khuyên thế nào đấy? Cho nên thế ra một phần tư của cái tiền mình có được để mà đi cùng chùa là đi cùng chùa thì đi cùng chùa như vậy thì gì thì để là giúp cho là được tiền phát triển tạo cái điều gì thuận lợi để cho mọi người để mà tu để mà tu tập các em để chưa trong cái giảng đường này thì chỉ có những cái gì mà thường quân là những người có tiền và họ đã biết sử dụng đồng tiền đó để họ mua cái chùa này để xây chùa, để xây cái tiền để xây là còn tiền này để mà các em có chỗ để mà tu tập để mà phát huy đó. Cho nên là vấn đề làm việc thì chúng ta là để là đề ơn báo hiếu công ơn của cha mẹ là đã giúp đỡ được mình, giúp đỡ các em là không đỡ cũng như chúng ta để mà đề cả công ơn của các thầy đã giúp cho chúng ta là những người là dạy dỗ chúng ta có cái khả năng chuyên môn. Và vì vậy nên chúng ta cần phải làm việc nhưng mà làm việc một cách là lương thiện để mà chúng ta thảo hiểu cha mẹ, thảo hiểu với thầy tổ cũng như là những học trò và xã hội và các vấn đề xây dựng của mình. Như vậy là đó là để đạt được cái lý tưởng hạnh phúc cho mình và cho người thì các em cần phải làm gì, cần phải làm gì là ba yếu tố, cần phải làm gì tu học và các em là nên nhớ là ba yếu tố này và các phần độ là tu luyện học tập và để kết thúc thầy chúc các em luôn dồi dào sức khỏe và không ngừng nỗ lực cố gắng nhất là những thầy dự báo tại những khu vực ấp nhà thứ tư này.
Ngày ấy trong cuộc đời này, khi con vấp ngã, thầy đến bên con nên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, bụi thời gian xoay đã cũng rêu phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào dịu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng may gầy thầy trợ che chúng con. Mưa nắng phai phôi, giông tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra, đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn, đem tranh pháp về cho sanh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân xưa muôn kiếp khó đáp đền.